Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 23 tháng 7 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama an ủi thân nhân các nạn nhân và người sống sót trong vụ nổ súng ở Colorado.
Confess to them that words are always inadequate in these kinds of situations. But that my main
thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
91 người chết trong làn sóng tấn công mới trên khắp Iraq.
Syria nói rằng vũ khí hóa học chỉ dùng để chống các vụ tấn công của nước ngoài.
Người Nhật phản đối Mỹ đưa máy bay Osprey đến Nhật Bản.
Và Miến Điện và Thái Lan đồng ý liên kết các khu kinh tế.
Trung Quốc thành lập đồn quân sự ở Hoàng Sa trong khi dân chúng Việt Nam tiếp tục biểu tình phản đối. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Chu Uyên phụ trách.
Các giới chức Iraq cho biết một đợt đánh bom và nổ súng đã giết chết ít nhất 91 người và làm bị thương 172 người trong ngày đẫm máu nhất tại Iraq năm nay. Giới hữu trách nói trong các vụ tấn công hôm nay, thứ hai có vụ các kẻ vũ trang giết chết ít nhất 15 binh sĩ tại một doanh trại quân đội ở miền đông bắc Iraq, cùng với hàng loạt vụ súng nổ tại thành phố Kirkuk ở miền bắc. Một xe bom nổ tại thủ đô Baghdad trong khi các vụ tấn công đẫm máu khác xảy ra tại Taji, ngay phía bắc của thủ đô. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện các vụ tấn công này. Bạo động diễn ra sau khi một trang web của các chiến binh Hồi giáo đăng tải một thông điệp hôm thứ Bảy, được cho là của thủ lãnh chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq, nói rằng nhóm này khởi động một giai đoạn mới. Thông điệp ghi âm của một người được nhận diện là Abu Bakr al-Baghdadi nói rằng nước Hồi giáo Iraq đang định tấn công các giới chức tòa án và giải thoát cho các tù nhân.
Trong khi đó, thì Syria cho biết họ chỉ sử dụng vũ khí hóa học chống lại một cuộc tấn công của người nước ngoài, chứ không bao giờ dùng để chống nhân dân trong nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdisi hôm nay tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng quân đội bảo đảm bảo vệ kho vũ khí hóa học của Syria. Các tổ chức nhân quyền cho biết các cuộc giao tranh giữa quân đội dậy và lực lượng chính phủ tiếp diễn trong ngày hôm nay tại thủ đô Damascus và tại thành phố Aleppo ở phía bắc. Các cuộc xung đột diễn ra giữa lúc Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU ủng hộ một kế hoạch kiểm tra tất cả những máy bay và tàu chở hàng trên đường tới Syria. Các cuộc thanh sát sẽ chỉ diễn ra trên lãnh thổ các nước EU và dựa vào một lệnh cấm vận ban hành năm 2011. Trong khi đó, thì các nhà lãnh đạo Ả Rập hứa sẽ bảo đảm an toàn cho Tổng thống Bashar al-Assad nếu ông đồng ý rời khỏi Syria. Tại một cuộc họp khẩn tại Doha hôm qua, Bộ trưởng các nước trong Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ông Assad từ chức, nhưng không cho biết chi tiết về nơi ông có thể định cư. Các giới chức cũng cam kết giúp 100 triệu đô la cho người tị nạn Syria. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết gần 17.000 người đã thiệt mạng từ khi diễn ra cuộc nổi dậy chống sự cai trị của ông Assad hồi tháng 3 năm ngoái. Số tử vong ông Ban đưa ra tăng vọt so với những ước tính ban đầu của Liên Hiệp Quốc trước đây vài tháng, nói rằng có ít nhất 10.000 người đã chết tại Syria.
Tổng thống Barack Obama hôm qua đã an ủi thân nhân của 12 người thiệt mạng và 58 người bị thương trong vụ nổ súng bắn hàng loạt hôm thứ Năm tại một rạp chiếu phim ở Aurora, Colorado. Thông tín viên VOA Dan Robinson, chuyên theo dõi các diễn biến tại Tòa Bạch Ốc, có bài tường thuật do Minh Anh trình bày.
tại thành phố vẫn còn bị chấn động vì một thảm kịch cũng đã gây kinh hoàng trên cả nước. Tổng thống Obama đã tới thăm Bệnh viện Đại học Colorado. Nơi đây ông đã gặp riêng thân nhân và một số người bị thương vẫn còn được chăm sóc đặc biệt. Hơn 3 tiếng sau khi đến nơi, Tổng thống Obama cho biết ông đã nói với những người mà ông gặp rằng ông đến với tư cách một người cha và một người chồng hơn là với tư cách Tổng thống.
I confess to them that words are always inadequate in these kinds of situations.
Tôi xác nhận với họ rằng lời nói luôn là điều không bao giờ đủ trong những tình huống như thế này. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi là thay mặt cho đất nước và cho họ biết rằng chúng ta lúc này đang nghĩ đến họ và sẽ tiếp tục nghĩ đến họ hàng ngày. Biết được rằng không những chỉ có toàn thể nước Mỹ mà phần lớn thế giới cũng đang nghĩ đến họ, có thể sẽ an ủi họ phần nào.
Ông Obama nói, ông đã tìm cách trấn an những người ông gặp, rằng dù nghi can bắn người nhận được nhiều sự chú ý đó sẽ mờ dần và điều sẽ được nhớ mãi đó là những người tốt bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Nghi can James Holmes hiện đang bị cảnh sát giam giữ trong khi giới hữu trách tiếp tục cuộc điều tra. Holmes dự kiến sẽ ra tòa lần đầu tiên ngày hôm nay. Trong khi mọi người đề tang những người thân yêu, Tổng thống Obama và người có phần chắc sẽ được Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng cử viên Tổng thống, Mitt Romney, đã ngừng phát các quảng cáo vận động chính trị trên đài truyền hình tại Colorado. Thảm kịch này là vụ nổ súng bắn hàng loạt lần thứ hai tại bang này trong vòng 13 năm qua. Một vụ xả súng hồi năm 1999 tại trường trung học Columbine ở Littleton, chỉ cách Aurora có 27 km, đã làm 12 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Vụ bắn người tuần trước tại Aurora đã khơi lại cuộc tranh luận trên toàn quốc về vấn đề kiểm soát súng và có thể trọng tâm chú ý hàng đầu trong thời gian dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trước khi bay tới California để tham gia các sự kiện trong chiến dịch tranh cử tại đó, cũng như tại các bang miền Tây trong tuần này, ông Obama đề cập đến một buổi thắp nến cầu nguyện được tổ chức đêm qua ở Aurora. Ông nói, ông hy vọng rằng trong những ngày tháng tới, người Mỹ không chỉ suy tưởng về việc làm thế nào để ngăn chặn tình trạng bạo lực vô lý, làm xấu hình ảnh đất nước, mà còn về những người dân tuyệt vời trên toàn quốc.
Cảnh sát bang Texas ở miền Tây Nam Hoa Kỳ cho hay 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương khi một chiếc xe tải loại trung chở đông người tông vào một cái cây khi đang chạy trên một xa lộ ở miền nông thôn. Vô trách điều tra tại tai nạn hôm nay Chủ nhật gần Berkeley, cách San Antonio khoảng 130 km về phía nam nói rằng họ chưa xác định được liệu các nạn nhân có phải là những di dân bất hợp pháp hay không, nhưng có phần chắc là đúng. Các giới chức tuần tra biên giới đang giúp điều tra. Hồi tháng 4, một chiếc xe van chở di dân đã bị nạn trong khi trốn chạy các nhân viên tuần tra gần biên giới Mexico, khiến 9 người trong số 17 người trên xe thiệt mạng.
Tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ dự trù sẽ hành quyết một người bị kết tội sát nhân, mà các tổ chức nhân quyền và một giới chức Liên Hiệp Quốc nói là nên được tha cho tội chết vì ông ta bị bệnh tâm thần. Theo dự trù, ông Warren Hill sẽ bị xử tử hôm nay vì đã sát hại một người bạn tù. Vốn đã thọ án tù chung thân vì liên can tới một vụ giết người khác, Hill đã đánh chết một tù nhân khác bằng một tấm ván có đóng đinh dài 6 inches và rộng 2 inches. Vị thẩm phán chủ trì phiên tòa xử vụ sau này thừa nhận là với chỉ số IQ 70, có khả năng là Hill không mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, giới chức này nói rằng luật sư của ông Hill không chứng minh được điều này. Các tòa án liên bang giữ nguyên luật của tiểu bang Georgia đòi hỏi các bị can phải chứng minh được tình trạng chậm phát triển về tâm thần một cách hoàn toàn, không có một nghi vấn nào. Tháng trước, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bác bản kháng án của ông Hill và tuần rồi Ủy ban Ân xá của bang Georgia đã bác bỏ yêu cầu chuyển án tử hình sang án tù chung thân. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về những vụ hành quyết tùy tiện, Christoph Hahn, kêu gọi bang Georgia thể hiện tinh thần lãnh đạo đạo đức và pháp lý của Hoa Kỳ mà mọi người trông đợi. Ông cảnh báo rằng các chính quyền khác có thể noi gương Georgia áp đặt những bản án tương tự thay vì đưa ra những trừng phạt nhân đạo hơn. Năm 2002, tối cao pháp viện phán rằng hành quyết những người bị bệnh tâm thần là vi hiến và nói rằng những bị can này có thể đặc biệt bị hành quyết sai trái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay.
Trung Quốc sắp thành lập đồn quân sự ở Hoàng Sa, dân Việt tiếp tục biểu tình phản đối. Trung Quốc ngày 22 tháng 7 loan báo sẽ thành lập một đồn quân sự tại khu vực có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay sẽ cho binh sĩ trú đóng và hoạt động tại Tam Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa công bố thời điểm cụ thể triển khai kế hoạch này. Trung Quốc nói lực lượng đồn trú Tam Sa sẽ có trách nhiệm bảo vệ quốc phòng và hoạt động quân sự tại khu vực. Bắc Kinh có sự hiện diện quân sự đáng kể ở Biển Đông và quyết định mới loan báo này là một động thái thêm nữa của Trung Quốc hầu khẳng định chủ quyền trong khu vực. Cũng trong ngày 22 tháng 7, chính quyền Trung Quốc tuyên bố thành lập Hội đồng thành phố Tam Sa đặt trụ sở trên đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm. Thành phố Tam Sa được Trung Quốc chọn làm trung tâm hành chính để quản lý ba quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Các loan báo này được đưa ra không lâu sau khi Bắc Kinh công khai mời thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những động thái kiên quyết và dồn dập của Trung Quốc trên Biển Đông đã khơi mào cho cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ ba trong tháng này tại Hà Nội. Ngày 22 tháng 7, hàng trăm người đã tuần hành tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phản đối các hành động gây hấn liên tiếp của Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Tuy chính quyền Hà Nội không trấn dẹp hay bắt bớ người biểu tình như trong các cuộc tuần hành tương tự hồi mùa hè năm ngoái, nhưng lực lượng an ninh đã ngăn chặn người biểu tình từ xa, không cho họ tiến tới gần sứ quán. Có mặt trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm 22 tháng 7, anh Lã Dũng cho Ban Việt ngữ VOA biết.
Cuộc tuần hành hôm qua thì diễn ra ôn hòa và không có gì đáng tiếc xảy ra. Bắt đầu là tập trung lúc 9 giờ, người nhà hát lớn, và đến khoảng 9 giờ 20 thì bắt đầu là tuần hành đi dọc phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, cũng dừng lại ở đoạn đường ngã ba Trần Phú, Điện Biên Phủ, bởi vì là có một cái hàng rào chắn ở đấy. Sau đó khi mọi người hô vang những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược và Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam thì đoàn người lại quay về và đi về đường Hàng Bông. Khi đi hết Hàng Bông thì mọi người định đi vào tượng đài Cảm Tử nhưng mà không dừng ở đấy được và chúng tôi về thẳng tượng đài Lý Thái Tổ. Đoàn người cũng tự động giải tán trong một cách rất là yên bình vào khoảng 11 giờ. Điểm dừng là ở cái ngã ba Trần Phú và Điện Biên Phủ thì nó cách Đại sứ quán vào khoảng 300-400m bằng hàng rào sắt kín hoàn toàn. Thì nói chung là lúc đầu thì cũng là khá là căng thẳng bởi vì ban đầu là có cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Thế Thảo nói về việc là tuần hành này là gây rối mất trật tự, nhưng mà nói chung là những người mà họ đã từng tham gia thì họ vẫn quyết tâm thể hiện lòng yêu nước của mình, như là cụ Lê Hiền Đức muốn ra ngay từ đầu nhưng mà chính quyền địa phương đã yêu cầu cụ không ra khỏi nhà, mặc dù là cụ rất quyết tâm đi thì họ đã thuê một cái xe taxi, họ bảo họ chở cụ đi nhưng mà sau khi đó họ lên taxi thì họ đi lòng vòng và đến 10 giờ thì họ mới thả cụ xuống. Và ngay sau khi mà họ thả cụ về nhà thì cụ tiếp tục bắt taxi và cụ gia nhập đoàn người.
Trước đây trong tháng đã nổ ra hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hôm 1 và 8 tháng 7. Tuy để cho biểu tình diễn ra nhưng Hà Nội đã nỗ lực ngăn chặn, không cho một số blogger, các nhà hoạt động được nhiều người biết đến và những người có nhiều ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình trước đây tham gia.
Đài Loan tái khẳng định chủ quyền tại Trường Sa, Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng tái xác nhận chủ quyền của họ tại 4 nhóm đảo trên Biển Đông, kêu gọi các nước láng giềng tự chế và tránh các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Đài Loan tại vùng biển có tranh chấp này. Báo Taiwan Today ngày 23 tháng 7 trích thuật phát biểu của một giới chức không nêu tên thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định rằng xét về mặt lịch sử, địa lý và luật quốc tế, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Sa và Đông Sa và các vùng biển lân cận rõ ràng là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Đài Loan. Cùng ngày, tờ Taipei Times trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Việt Nam không có quyền thắc mắc về quyền tài phán hành chính của Đài Loan tại đây, cũng như về dự án triển khai đường băng của Đài Loan trên đảo Ba Bình, tức đảo Thái Bình, theo cách gọi Đài Loan. Thông cáo đăng tải ngày 20 tháng 7 nói các bên không có cơ sở để thắc mắc về những biện pháp hành chính của Đài Loan trên đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Đài Loan. Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính phủ Việt Nam kêu gọi Đài Loan ngừng các hoạt động trên Biển Đông, trong đó có dự án triển khai 500 mét đường băng trên đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam nói dự án này của Đài Loan vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói Đài Loan không công nhận bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào của các nước tại nhóm đảo vừa kể và vùng biển lân cận trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi tất cả các nước tuân thủ luật quốc tế và tránh các hành động làm phương hại tới hòa bình, ổn định của khu vực.
Việt Nam xếp hàng chót về lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã. Một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế liệt kê Việt Nam là nước có tội phạm săn bắt động vật hoang dã tồi tệ nhất trong bảng xếp hạng lần đầu tiên, bao gồm 23 nước châu Á và châu Phi trong lĩnh vực bảo vệ tê giác, hổ và voi. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, gọi tắt là WWF, thì Việt Nam là đích đến chính của các cặp sừng tê giác buôn lậu từ Nam Phi. Tổ chức có trụ sở ở Thụy Sĩ này cũng cho rằng quyết định của Việt Nam năm 2007 cho phép các trại nuôi hổ hoạt động đã phá hỏng các nỗ lực của Hà Nội trong việc ngăn chặn nạn buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ hổ. Quốc gia xếp gần chót bảng trên Việt Nam là Trung Quốc, nơi được xem là thị trường lớn nhất trên thế giới cho các sản phẩm bất hợp pháp từ động vật hoang dã. Chỉ tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, việc mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã hàng năm trị giá khoảng từ 8 tới 10 tỷ đô la, chủ yếu phục vụ các nhu cầu chữa bệnh của giới tiêu thụ ở châu Á.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS đã khai mạc hôm qua tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên kể từ khi hội nghị này được đưa ra các nước ngoài vào năm 1990. Với hơn 20.000 người tham dự, cuộc họp ở thủ đô Washington tràn đầy phấn khởi, xen lẫn với hy vọng trước tin căn bệnh AIDS cuối cùng có thể chữa khỏi. Thông tín viên VOA Jerome Sokolovsky ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Những người dự cuộc tuần hành dọc theo đại lộ Pennsylvania đã hô to những yêu cầu đòi chữa trị bệnh AIDS, song họ cũng biểu lộ sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, hội nghị 2 năm một lần này lại được triệu tập ở Hoa Kỳ. Hội nghị về bệnh AIDS không thể được tổ chức trong những năm đó bởi vì những hạn chế về đi lại của những người sống với bệnh AIDS. Nhưng trong thời gian này, gương mặt của dịch bệnh đã thay đổi rất nhiều. Bệnh AIDS đã giết chết hơn 30 triệu người kể từ thập niên 1980. Như ông Michel Chidibe, giám đốc điều hành chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS, nói rằng nay đã có các công cụ chữa trị và phòng ngừa có thể giúp thế giới xóa bỏ căn bệnh này.
This time it is different. This time,
ông Chidibe nói, lần này mọi việc đã khác. Lần này, thế giới sẽ cùng nhau chấm dứt bệnh AIDS. Cơ hội này sẽ tan biến nếu thế giới không hành động. Các hội nghị về bệnh AIDS đã trở nên một nơi chốn mang nhiều tính cách khác hơn là chia sẻ nghiên cứu khoa học. Mượn điệu nhạc rap, ca sĩ Haiti tên là Wyclef nói rằng cứ một trong năm người bị HIV không biết là mình nhiễm bệnh, nên anh nêu ra vấn đề này trước hội nghị. Các hội nghị AIDS cũng là dịp để chia sẻ sự hỗ trợ và tranh luận. Thảo luận viên này nói đối với các căn bệnh khác không có khái niệm tiêu cực, trong khi HIV lại có sự kiện ấy. Anh Roderick Omamaze đã đi vào cuộc tranh luận với một người biểu tình chống hôn nhân đồng tính. Là một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến, anh đã bị phát hiện nhiễm virus HIV gây bệnh AIDS cách đây 8 năm.
The main thing I think is the stigma.
Theo anh Mays, điều chủ yếu là thành kiến, bởi vì không biết nói chuyện ấy với ai. Mà nói với ai thì không gặp rắc rối. Mọi người phán xét mình một cách khác, tưởng như mình không phải là người vì mình bị nhiễm HIV hay AIDS. Nhưng nay, anh Mays nói, anh hy vọng tất cả những điều đó sẽ chấm dứt nếu có được sự tài trợ.
I really, truly believe that a cure is coming. I don't know if
anh Mays tỏ ý thực sự tin tưởng rằng sắp có một phương sách chữa lành bệnh. Anh không biết các công ty dược phẩm nào sẽ sẵn sàng tung ra liều thuốc chữa bệnh, nhưng anh cho rằng điều đó dứt khoát có thể xảy ra. Và điều đó có thể phụ thuộc phần lớn vào những gì sẽ diễn ra tại hội nghị về bệnh AIDS trong tuần này.
Một binh sĩ Afghanistan đã bắn bị thương hai binh sĩ Mỹ tại Bắc Bộ Afghanistan. Vụ nổ súng hôm nay diễn ra sau khi một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát Afghanistan hạ sát 4 cố vấn huấn luyện cảnh sát dân sự, làm việc cho NATO trong tỉnh Herat ở phía tây nước này. Liên minh không cho biết thêm chi tiết về các nạn nhân trong cả hai vụ việc này. Trong một tin khác, ít nhất 5 binh sĩ NATO đã thiệt mạng trong một vụ bom gài bên đường tại Afghanistan. Hồi cuối tuần qua, bom gài bên đường là vũ khí phổ biến của quân đội dạy Taliban và các phần tử Hồi giáo có chủ trương cứng rắn, đang thực hiện một chiến dịch nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai để lên nắm quyền.
Hôm nay, hơn 100 người phản đối tuần hành quanh phi trường Iwakuni của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở miền Tây Nhật Bản, khi một chiếc tàu vận tải chở 12 chiếc máy bay quân sự loại MV-22 Osprey đến. Sự chống đối của địa phương đối với các chiếc máy bay này đã tăng thêm kể từ khi một chiếc Osprey bị rớt ở Morocco hồi tháng 4 vừa qua, và sau đó một chiếc nữa bị tai nạn ở bang Florida hồi tháng 6. Các chiếc máy bay cánh quạt nghiêng sẽ được thử nghiệm tại Iwakuni cho đến khi được triển khai đến căn cứ không quân Futenma ở Okinawa vào tháng 10. Trong một thông cáo hôm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo nói rằng các lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản sẽ hạn chế hoạt động của các chiếc Osprey cho đến khi có kết luận an toàn từ các cuộc điều tra về tai nạn của các chiếc MV-22.
Một ủy ban chính phủ Nhật điều tra về vụ tan chảy ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cho biết các giới chức của công ty điện lực Tokyo TEPCO đã làm ngơ trước các nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân vì họ tin vào những gì trong bản báo cáo gọi là huyền thoại về an toàn hạt nhân. Bản báo cáo công bố hôm nay nói rằng TEPCO và Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản không được chuẩn bị để đối phó với những tai nạn nghiêm trọng và sóng thần. Hàng chục ngàn người đã biểu tình tuần hành ở Tokyo hôm thứ Hai tuần trước để phản đối sự sử dụng năng lượng hạt nhân, nêu bật sự chống đối ngày càng tăng đối với năng lượng hạt nhân tại nước Nhật kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Giới hữu trách tại miền Đông Bắc Ấn Độ cho hay giao tranh đã bùng ra giữa các bộ tộc bản xứ và người Hồi giáo định cư khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Giới hữu trách nói rằng hàng chục ngàn người địa phương ở các làng xã đã bỏ nhà cửa đi lánh nạn trước các vụ xung đột tại quận Kokraiha trong bang Assam. Giới hữu trách địa phương nói khoảng 30.000 người đi lánh nạn đang đến ở trong các trại tạm cư.
Hai nước Miến Điện và Thái Lan đã ký một văn bản ghi nhớ về việc phát triển đặc khu kinh tế. Hôm nay, trong ngày thứ nhì chuyến thăm Bangkok, Tổng thống Miến Điện ông Thein Sein tuyên bố hai bên đã đồng ý cải thiện các tuyến đường vận tải giữa hai nước. Miến Điện và Thái Lan dự trù thiết lập một hành lang xuyên biên giới liên kết vùng công nghiệp ven biển phía đông của Thái Lan với một dự án công nghiệp và một cảng biển do Thái Lan xây dựng tại thị trấn Dawai trên bờ biển Andaman của Miến Điện. Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra nói rằng nước bà sẵn sàng hỗ trợ Miến Điện trong công tác huấn luyện công nhân, thúc đẩy công cuộc cải cách kinh tế và nâng cấp các cơ sở hạ tầng.
Nhân viên cứu hỏa Tây Ban Nha đang chống chọi với các đám cháy rừng bùng mạnh nhờ gió dọc theo biên giới nước này với Pháp. 4 người đã thiệt mạng vì các đám cháy bùng ra từ hôm Chủ nhật. Chính quyền ở Catalonia hôm nay nói rằng các đám cháy đến nay đã thiêu rụi 10.000 hecta đất gần cảng Pobor và thị trấn biên giới La Junquera. Các giới chức Pháp nói rằng họ đã khống chế được các đám cháy bên phía biên giới của Pháp. Các giới chức Pháp đang phối hợp với phía Tây Ban Nha để đưa máy bay chở nước cứu hỏa và các nguồn lực khác đến.
Liên hiệp Âu Châu cho biết sẽ bãi bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt các công ty Zimbabwe một khi nước này tổ chức cuộc bầu cử ôn hòa và đáng tin cậy về bản hiến pháp mới. Một thông cáo của Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU nói rằng họ đã đồng ý nối lại các viện trợ trực tiếp cho Zimbabwe sau 10 năm đình chỉ. Các bộ trưởng ngoại giao EU họp tại Brussels đã từng cho biết khi nào cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức thì các biện pháp chế tài sẽ được bãi bỏ đối với phần lớn trong số 112 người Zimbabwe bị EU áp dụng lệnh phong tỏa tài sản và bị cấm du hành. Các nhà ngoại giao EU cho biết các cấm vận đối với Tổng thống Robert Mugabe vẫn còn hiệu lực.
Nhóm chủ chiến Al-Shabaab ở Somalia vừa hành quyết 3 thành viên của nhóm này mà họ cáo buộc là đã làm gián điệp cho các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Một trang web thân Al-Shabaab nói rằng 3 người đàn ông bị hành quyết hôm Chủ nhật tại thị trấn Murka. Một người nắm quyền sử của Al-Shabaab nói rằng một trong 3 người bị hành quyết này thú tội đã làm việc cho cơ quan tình báo M16 của Anh và đã giao những người Hồi giáo cho chính quyền tại bang Somaliland cô lập. Ông này nói rằng 2 người bị hành quyết còn lại đã gài các thiết bị vào xe để giúp các máy bay không người lái của Mỹ định vị và tấn công những người nước ngoài làm việc với Al-Shabaab. 2 người nước ngoài gồm một người mang quốc tịch Liban và một người mang quốc tịch Morocco đã bị máy bay không người lái bắn chết tại các thị trấn gần Mogadishu.
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Cuba, Oswaldo Paya vừa qua đời. Nhà hoạt động 60 tuổi đã qua đời ngày hôm qua trong một tai nạn xe ở tỉnh Khanma ở miền Đông. Ông Paya, một người công giáo sùng đạo, đã nổi tiếng thế giới như là một nhà tổ chức hàng đầu dự án Verela, một phong trào kêu gọi cải cách cho đất nước Cuba độc đảng cai trị. Năm 2002, ông Paya được trao giải thưởng cao nhất về nhân quyền của Liên hiệp châu Âu, giải Sakharov, giải thưởng mang tên nhà bất đồng chính kiến người Nga đã qua đời, Andrei Sakharov. Ông Paya là nhà hoạt động tranh đấu quan trọng thứ hai tại Cuba, qua đời trong vòng một năm. Bà Laura Polang, người sáng lập nhóm tranh đấu các phu nhân áo trắng, đã qua đời hồi tháng 10.
Chủ tịch Ủy ban Olympic Libya đã được trả tự do sau một tuần bị nhiều kẻ có súng bắt đi từ chiếc xe hơi của ông ở thủ đô Tripoli. Ông Ahmad Nabi Al-Alam được phóng thích hôm qua và đã trở về nhà. Các giới chức Libya cho biết hiện chưa rõ ai đã bắt cóc ông và tại sao ông lại được thả hay ông đã bị giam giữ ở đâu. Đoàn Olympic Libya sẽ dự tranh các bộ môn judo, bơi lội, điền kinh và phóng lao. Olympic sẽ khai mạc vào ngày thứ Sáu này tại thủ đô của Anh Quốc là London. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.